Chánh pháp. Chánh pháp là sự chân chánh của Phật thanh điển ly thân. Pháp là khứ giả. Và cái thanh điển đó khi các bạn ngồi đó rồi, các bạn nhắm mắt, các bạn thấy siêu siêu nhẹ suốt đi lên, mà càng đi thân càng thăng hoa, tâm hồn càng sung sướng càng nhẹ nhàng. Các bạn mới ý thấy đó là chánh pháp. Chánh pháp là gì? Do cái đường mình xuất phát ra mà mình thấy rõ đường đó sẽ tiến triển tới vô cùng. Chánh pháp hay là chân pháp?
Pháp thiền có nhiều, nhưng làm sao biết được pháp nào chánh và hiệu nghiệm?
Pháp nào thực hành có kết quả thì pháp đó chánh. Càng hiểu sự sai lầm của chính mình thì càng thấy cái pháp đó chánh để sửa và tránh những tai nạn ở về sau.
Đạo nào nhận tối lớn của mình được chứng sửa, đạo đó mới là chân pháp. Không có đạo nào bằng cái đạo tự sửa hết. Không có chân trị nào hay bằng cái chân trị tự sửa. Đem sự chân chánh về tự sửa mình, phát triển tới vô cùng. Không chánh trị. Còn giết đám này, nuôi đám kia, rốt cuộc cái đám còn sống này, hốt mơ của rồi cũng chết như đám kia, làm gì vui. À, bây giờ anh chánh trị cao, anh làm vui, giết đám đó đi. Rồi cái đám sống này làm gì, một ngày kia cũng chết vậy. Rốt cuộc có được gì không? Cũng như cái thằng bị chết, bị giết, không có nghĩa lý gì vậy. Nên người thế gian cái gì cũng muốn hết, nhưng mà không chịu hành thôi. Cái gì cũng muốn hết, anh chịu hành anh thất bại. Anh hành là thấy sung sướng thôi.
Hôm trước con có nhận nói chuyện với đây một bạn nào, con xin hiển như tên ra. Bạn nào đó có nói là cái pháp dương duy của mình đó, đây là một cái chánh pháp mà thì con cũng muốn hỏi thử lại bạn nào đó để xem coi bạn nào đó thật sự hiểu rõ đây là chánh pháp hay không. Con mới hỏi làm sao anh chỉ biết đây là chánh pháp, thì bạn nào đó cũng trả lời rằng nhưng mà tôi biết đây là chánh pháp, tôi chỉ biết vậy thôi, tôi biết đây là chánh pháp. Con hỏi lại lần nữa, con nói nếu mà anh chị biết đây là chánh pháp thì anh chị phải biết trả lời à. Nhưng mà cuối cùng thì rồi anh chị phải chỉ trả lời tôi chỉ biết đây là chánh pháp thôi. Thì con có đóng góp như thế này, con nói là đúng, tôi công nhận đây là chánh pháp. Nhưng với điều kiện và khi mình hành nó với cái chánh tâm của mình thì đây nó sẽ là cái chánh pháp. Nhưng mà nếu mà mình hành nó với cái tà tâm của mình thì mình sẽ biến nó thành một tà pháp. Thầy vẫn
đúng là gì? Mình lợi dụng cái pháp để mình lập địa vị cho chính mình, nó thành là tà mất. Còn là mình nhờ cái pháp để khai triển tâm thức của chính mình, hai cái khác không có nói nhiều. Họ nhìn mặt họ biết, có linh khí đầy đủ mà. Người chân chánh hành là mặt mày nó có linh khí. Người hành dở, hành xảo cá thì mặt mày nó không có chân chánh. Cặp mắt nó không có ngay thẳng. Nói ào ào không biết chuyện gì hết. Cứ giữ pháp đúng ngày, đúng giờ, chị mấy giờ làm pháp gì làm đúng y như vậy đó. Có nhiều chuyện đó thôi mà không chịu làm thì làm sao phát triển, làm sao văn minh được. Cứ dụ đúng giờ, đúng giấc hành, đúng giờ, đúng giấc hành. Một ngày nào nó phát triển, câu nói nó khác. Câu nói nó có lượng chất từ bi đó là cảm động lòng người. Thì lúc đó người ta ủng hộ, người ta đi tìm mình nhé. Mình đâu cần tìm người ta. Mình tìm người ta là muốn người ta nghe, cái đó là thật rồi. Để người ta muốn nghe, nghe không nghe không. Tự nhiên mình có tâm từ bi thì xa mấy họ cũng chạy tới họ nghe. Còn mình tâm từ bi không phát triển, thì ai mà nghe. Tôi nói một giỏ cần chế người ta cũng nghe rất rõ rệt. Tôi đã nói trong băng rất nhiều, trong lúc tôi tu cũng khép mình, một mình tôi không chơi với ai hết. Cả vợ con trong nhà tôi không chơi, tôi ngồi, tôi nghĩ về Phật, tôi lo tôi tu thôi. Một ngày nào đó tự nhiên nó phát huệ nói vậy, người ta vùng tới nhà chứ tôi đâu có đủ ai tới đâu. Tôi đâu có khoe khoang là Pháp này hay đâu, không. Họ tự động mà tới hỏi chứ tại sao lần trước anh dạy 10 giờ anh đổi như vậy, anh nói tôi nghe anh tu cách sao thì tôi nói vậy thôi. Tôi có làm có ba pháp đó thôi. Chứ tôi có đọc kinh kệ gì đâu mà tôi phô trương cái chuyện của tôi, không có phô trương chuyện của tôi. Tự động họ tới nhà tìm thôi. Thấy có trời Phật, khi mình thanh tịnh, mình tưởng trời Phật, tưởng Quan Thế Âm, tưởng Di Lặc thì các ngài là cũng những người đến tới mình tự nhiên. Cũng lãnh một cái chết có trật tự, chết sáng suốt, thay vì chết mất trật tự và thiếu sáng suốt, hai cái khác nhau. Mọi người đồng tu nhưng mỗi người có cái tâm niệm khác nhau, phải đi tới đích, không nên bỏ dở giữa đường uổng lắm. Một kỳ công, cứ cố gắng thực hành như đi tới đích. Cho nên đừng học bác sĩ, học nữa chừng bỏ rồi những thiên hạ đậu bác sĩ, người ta làm ăn khá, mình ngồi đây tiếc, vậy. Tu Phật là phải thành Phật, phải cố gắng. Tại sao mới được thành Phật? Đây phải giải tất cả nghiệp, là không có để ôm nghiệp nữa, tự nhiên giải quyết. Thực hành đúng là cái pháp nó giải quyết. Trận đồ thế gian cho mình được phát triển, cứ dục, cố gắng hành nữa thì nó phát triển, tự động, tốt đẹp.
Đối như vật chất á, con thấy là thầy nói với chúng con thật là nhiều, mà đối như là điểm qua con không thấy gì, con thấy con thua kém á, con thấy tại đạo ai tu cũng có ánh sáng hay là có cái gì á, sao con càng tu con càng thấy không có cái gì thêm.
Vì họ biết lo cho họ, họ mới thấy ánh sáng, còn mình không biết lo cho chính mình lo chuyện tiền, chuyện bạc, chuyện nhà, chuyện cửa không à. Mấy cái đó nó bao dây. Thì thấy mấy cái đó cũng được. Cũng như ánh sáng rồi. Thấy nhà, thấy cửa, thấy tiền, thấy tịnh nữa rồi. Đó là ánh sáng trầm gian. Còn ánh sáng từ bi là phải thấy ánh sáng trong nội tâm. Khi mà thấy ánh sáng từ bi rồi, rõ ràng là được thấy hai chiều một lượt. Chứ không có phải là thấy một chiều lúc sợ. Nặng ngực, ớn ốc, nhiều vong hồn, nếu mà thấy được mặt thật cũng nhắm tới rồi. Người ta cần mình lắm, cần người chuyện tới ngồi là nó hút. Có nhiều mượn cái chia sáng của mình để nó luân hồi, thao thác lắm. Cho nên tới là cái đầu mặt. Tới làm gì nữa, chuyện không cần thiết cho mình là tu cho khá đi. Thanh nhẹ đi, tôi tới rồi giờ nó mất sáng, mất người đương sáng vô đó rồi ra mất ánh sáng luôn. Còn mấy tuần nó mới khôi thanh nhẹ lại được. Đi một lần mấy tuần nó mới thanh nhẹ. Có gì thanh tịnh và kêu dậy, tâm từ bi phát triển về tâm linh. Để nghe chân lý và nắm chân lý thực hành. Tôi mong rằng mọi người thực hành đứng đắn thì chúng ta vui biết là bao nhiêu. Mọi người hướng tâm về thanh tịnh, giải bỏ những sự phiền muộn sai quấy trong nội tâm, thì gia đình vô vi càng ngày càng lớn rộng, tầm tay nhân loại siết chặt với nhau trong chu trình tiến hóa, rất cởi mở và thâm sâu trong đạo mạo. Mong rằng mọi người sẽ tiếp tục giữ lấy những lời chân lý để lợi tu, chúng ta sẽ có ngày hội ngộ. Tuy theo chỗ người nào mà tu nhiều, chỗ nào tu nhiều, Phật tâm tu, chắc có thể gặp được nhiều lần trong năm, rất tốt. Mong là các bạn ở lại nên cố gắng thực hiện cái gì được tâm thức. Mỗi người làm chút, Phật đã hình thành một vị Phật là do con người hình thành. Bây giờ chúng ta biết được đường lối tại sao chúng ta không hành tiến như Ngài để được hưởng sự vinh quang ở tương lai của phần hồn. Mong tất cả mọi người ý thức rõ chúng ta xuống đây chỉ vỏn vẹn chỉ có phần hồn, mà bỏ quên phần hồn thì cái lúc chết lâm chung rất đau khổ. Đau khổ hơn đối diện với người bạc đãi của chúng ta. Khổ ghê lắm, ở trong cái khỏi đó, tâm không sáng suốt, không minh mẫn, khổ lắm. Ta tu để tạo cho phần hồn càng ngày càng minh mẫn, thấy cuộc đời là giả tạm. Mấy chục năm ở thế gian cũng chẳng gặt hái được cái gì. Chỉ có tu mới thấy rõ, ta giải bỏ được phiền muộn sai quấy, tâm thanh nhẹ, mới hưởng được hòa cảm thông trời Phật thì chúng ta mới hưởng được hạnh phúc của trời đất ân ban. Chứ đừng có đòi hạnh phúc giữa con người và con người. Mà biết được trời Phật thì nên sống trong lĩnh vực lớn rộng thanh nhẹ. Mong mọi người ý thức được con đường đi và giữ lấy mà đi chứ không bỏ uổng lắm. Cố gắng tu chắc chắn là đạt được sự minh mẫn tốt đẹp. Chịu thiền, chịu tu thì mới thật sự thương yêu mình và chia sẻ cho những người kế tiếp. Không cần phải tôi lập chùa để cãi lộn làm gì, lập trình diễn để cãi lộn làm gì, tôi lập tu. Tu rồi tôi mới khai triển tâm từ bi, thức hòa đồng tôi mới mở. Thật sự là độ tha tài thế. Mình cũng là con người, mà con người không sân si hờn giận, không buồn rầu, và khai thông trí tuệ thì đem lại cái ảnh hưởng tốt cho nhân quần ở thế gian, họ vơ đi những sự buồn sầu trong nội tâm và tiến tới sự thanh nhẹ. Căn bản của họ đã có từ gốc đại bi chiếu ban cho họ sung sướng vô cùng. Và hôm nay thì tôi cũng ở trong ngày chót, mà ngày mai tôi cũng sẽ bước đường đi chỗ khác, cũng gặp một số người như vậy thôi, nhắc cho họ biết rằng phải làm thế nào. Mà khi tôi nhắc cho họ là tôi phải tu nhiều tôi mới biết nhắc được. Tôi không có hành mà không có giúp cho ai được. Không có dùng cái lý thuyết va víu của ai hết. Chính mình thực hành mình cảm thấy. Trên đây có những bạn đã thực hành, thấy được kết quả trong nội tâm. Và sự phát triển càng ngày càng thanh nhẹ, dập bớt sự sân si. Thì thấy khối áp lực minh mẫn hơn những người thường ôm lấy sự sân si mà không biết mình đã hại mình. Chính mình hại mình mà không hiểu, đó là tội nghiệp nhất ở thế gian. Thực chất của mình thanh nhẹ mà không chịu tiến về sự thanh nhẹ để hưởng cái hạnh phúc vô sanh của trời Phật đã đi trước và đã thành hình. Ánh sáng từ bi là vô tận, trong nội tâm mọi người đều có, nhưng mà phát không chịu phát triển, không thấy sự vô tận đó. Phát triển tâm từ bi của chúng ta sẽ thấy của sẵn sàng để đó, chờ dịch chúng ta tiến tới đó hưởng thôi. Bỏ công một chút và cũng làm biến là thôi hết. Cho nên ở thế gian nó bị cái gì lôi cuốn, bị con ma lừa biến lôi cuốn mà khổ hoài, không có tiến thân. Sanh lão bệnh tử khổ rõ ràng, ở thế gian không chạy trốn, không có người nào giỏi hơn người nào hết. Không ở trong định luật đó, sanh lão bệnh tử và khổ. Không có chạy đi đâu hết á. Mà chúng ta chịu tu thì nó hướng thượng, luồng điển nó đi hướng về trung đạo, giải thoát rõ ràng. Bộ óc cho chúng ta càng ngày càng minh mẫn và thông suốt. Hiểu được nguyên lý thì sự sống đâu có gì khổ. Con người bận rộn mà tại vì không hiểu nguyên lý. Hết tiền đó là sợ, mà không biết tiền là do con người nhìn nhận. Mà chúng ta còn cái óc sống quân bình thì chúng ta có tiền, không có lo. Mà không chịu, cứ ôm đó mà lo, rồi khổ. Rồi ra biết chuyện này, chuyện kia đừng nói làm cho phần hồn dơ giấy như bằng áo rách gì không có phát triển được. Thực hành nuôi dưỡng dũng khí thăng hoa, không có gì mà khổ hết rồi. Sung sướng lắm. Cảm thông được nguyên lý sinh tồn của phần hồn thì không có bị cái gì mà phù hiếp. Tụi thiên cơ biến động cũng vậy đó thôi. Tình trời thì đen bạc suốt ngày nó như vậy. Kẻ tốt người xấu phải có. Không có thể muốn tốt hết được. Nếu nó không có xấu, nó không có thích tâm. nó không tốt nó cũng không có thức tâm. Cái đó là cái bài học đương nhiên phải học, mọi người phải học. Trên thế gian trời cho tự do, có cảnh vợ chồng con cháu để thức tâm, thức tích tình đời đen bạc rõ ràng. Không có ai sướng hết. Trong khổ mà chúng ta biết hạ mình nhục, tu trong khổ hòa tan trong khổ là chúng ta được thăng hoa nhẹ nhàng. Đến đây tôi cũng hết lời, không có gì nhắn nhủ. Các bạn cứ tự tiện tạm biệt theo chương trình đi.
Cho nên những người tu mà chánh pháp mà ta không có muốn ai lưu lại một cái gì hết. Chính Thích Ca tới ngày nay, ngày gần chết rồi hỏi rằng ngài xuất pháp nhiều quá này kia kia nọ, ngài nói tôi không có nói gì hết. Không có dạy ai tu mà ngài cũng không có nói gì hết. Thì cái lúc mà ngài chết thì ngài cũng không muốn ai gần ngài. Nhưng mà gần được ngài rồi đó họ mới bày cái lễ. Cái lễ Thích Ca sanh, lễ Thích Ca tử, bày lung tung rồi mở cái cơ hội để làm bài. Người thế gian bày.
Chứ Thích Ca đâu có bài gì hết.
Thích Ca đâu có bài Thích Ca, nghĩa là con người tu đi nhập Niết Bàn lên thiên đàng được. Có bao nhiêu đó thôi, Thích Ca chỉ bày có bao nhiêu thì mỗi người ý thức được thì lo tu đi nhập độc nhất. Mà ai cũng được. Ngài đã nói thiên thượng nhân gian ngã độc tôn, giam hãm ở trong bản thể này. Nhân gian là hoa quả dạng vật, thế gian mây quần mây áo cho chúng ta bận ở đây. Di ngã độc tôn mà nuôi có cái hồn. Thì anh có khác Thích Ca chỗ nào không? Thiên thượng mà nhân gian di ngã độc tôn, ông này cũng thiên thượng, tất cả mọi người đều hưởng. Mà ý thức không nổi. Rồi nói ông đó hay quá để chờ ông độ tôi. Mình lấy cái khôn lanh của mình lợi dụng ông Thích Ca. Đó là mình có lỗi với ông Thích Ca. Ông Thích Ca đã mang cái thể xác của những con người như chúng ta. Mà ngài tu, ngài tiến được. Có cái phương pháp thanh tịnh, tâm bất động, không tham lam. Đó. Ngài bỏ tất cả những cái gì mình có thể dao động tư tưởng này để ngài tiến tới. Thì bây giờ chúng ta không học cái con đường lối đó. Để chúng ta trở lại kêu ông Thích Ca giúp đỡ chúng ta. Mà trong lúc đó chúng ta biết tham rồi. Tham rồi, lợi dụng ông Phật là tham rồi. Mà tôi đi theo ông Phật rồi đâu có tham. Không có làm mà như ông Phật có phải tham không? Đó, phò hội cho mình. Đó là tham rồi. Còn anh không làm mà anh thành ông Phật rồi đâu. Còn theo ông Phật, anh không có điển, anh đâu có theo được. Anh hiểu không? Bản thể anh không có điển, anh tôm góp không được cái luồng điển thanh tịnh, làm sao anh theo được Phật. Bây giờ tôi thờ ông nhà giàu đó thôi. Được đó, thờ ông Phật. Sau này tôi chết cũng như ông nhà giàu đó vậy. Tôi không có tiền. Còn anh muốn theo ông Phật, anh không có điển thì cũng không có theo được cái gì. Tôi sân. Tức quá mà phải sân.
Nếu mà Pháp Vô Vi là một chánh pháp có thể độ được nhiều người, làm cách nào để phổ biến, để cho mọi người đồng hưởng?
Thì mọi người bằng lòng dấn thân tận độ như ngày nay chúng ta đến đây, chúng ta chung sống, hợp, thấy vui, thấy tâm thức thay đổi, thì chúng ta phải dấn thân muốn làm sao làm lớn rộng cho mọi người, thì trước hết chúng ta phải tu. Tu để ảnh hưởng người kế tiếp. Trước kia chúng ta nói chuyện khác, bây giờ chúng ta nói chuyện khác. Ta lần lần thì mới ảnh hưởng, chuyện của thực thể từ từ chứ không có giải quyết. Trong ý muốn của con người, muốn làm là làm, không có thể có cái chuyện đó. Phải từ từ nó hình thành.
Chúng ta có thể biết được một pháp môn là một chánh pháp.
Pháp môn nào mà cứ trực lưu thanh, chúng ta mang cái thể xác trượt khô, ăn uống cũng trượt khô, độc tố dễ đầy, mà giải ra được là cái pháp đó là chánh. Bất cứ pháp nào mà giải được những cái độc tố trong người, trượt ô trong người, cái đó là chánh pháp. Và những pháp nào mà gia tăng trượt ô, đó là tà pháp, bị điều khiển bởi ngoại cảnh.
Pháp Vô Vi là giải trượt mới xuất về cõi thanh được. Nếu ôm trượt làm sao về thanh được? Thực hành cái phương pháp soi hồn, pháp luân thiền định là toàn là giải, niệm Phật cũng là giải. Từ đầu chí cuối, từ sớm mơ tới chiều cũng là giải. Giải cái trượt thì tự nhiên nó hội tụ cái thanh. Cái thanh về đâu? Thanh là cõi trời thì nó phải xuất hồn đảnh lễ Phật là đúng. Gần những người đã tu trước hơn mình và thanh nhẹ thì nó mới bình đẳng trong tiến hóa của lời Phật đã nói, chỉ hành mới tiến, không hành không bao giờ tiến được.
chánh pháp và chân pháp có gì khác biệt hay không, hay hai chữ đó đều là một?
Chánh là không có động, hai cái cũng là một.
Hai cái cũng là một. Còn chân chánh là không có động chân.
Cũng vậy thôi. Nó không có động ai hết, mà nó có trong tự nhiên và như là ngồi chân.
Dạ, kính thưa thầy, trong cái quả địa cầu này có bao nhiêu chân pháp? Có một chân pháp hay
không? Có một cái thanh tịnh pháp là chân thôi.
Như vậy thì chúng con ở thế gian này làm sao biết được cái thế nào là chân pháp đó chị?
Cho nên chúng ta có pháp hành phát triển đi lên thay vì đi xuống, không có quanh quẹo, đi thẳng một đường lên. Mà khi con lên thang nhẹ rồi, đụng phải cái còn thang nhẹ hơn nữa, nó dội lại. Đó là xác nhận mình đã đi tới, càng đi tới lúc nó hòa rồi, nó bừng sáng ra. Cái nhiệt độ của nó là một là nó phải bừng sáng.
Vậy như thầy giảng vậy thì theo con thấy thì chỉ có cái pháp của mình nó đi từ một cái hệ thống nó mạch lạc mà đầy đủ gì nó có thể giúp con người đi tới cái chỗ mà chân chánh được không?
Phải rồi, sửa tiếp mới tới vô cùng, không chịu sửa không tiếp nó bao giờ tới vô cùng. Bây giờ con lên một chút, thấy tâm mình nó vận động, mình mới xác nhận mình đang đi lên. Cố gắng một thời gian coi nó còn vận động không, nó hết. Là mình hòa tan trong giới đó rồi. Mình tiến.
Giờ như thầy giảng vậy thì chúng con có một cái pháp cho cả một nhiều kiếp, nghĩa là đi từ giai đoạn một.
Có cái pháp cho tất cả mọi pháp là cho pháp vô vi này. Tất một pháp cho tất cả mọi pháp. Gỡ rối cho tất cả những sự kích động và phản động trong nội tâm.
Chúng con rất là có phước được gặp được cái pháp mà đầy đủ như vậy, giúp cho chúng con trong cái mọi hoàn cảnh và thích hợp trong cái mọi khía cạnh để chúng con có thể tiến tới vô cùng.
Cuối cùng còn phải tự lỡ mới đi được.
Và chúng con cũng nhận thấy rằng thì trong lúc mà cái bàn đạo mà bàn cãi nhau thì thấy một cái pháp mà không có cái lời giảng dạy, không có lời huấn từ của Đức Thầy đó, thì cái pháp nó cũng như là một cái phương pháp thể dục. Cho nên chúng ta khi định nghĩa cái pháp á, nói rằng cái pháp đó là một cái kỹ giúp con người khai triển về tâm linh, nhưng mà phải cộng thêm cái sự giảng dạy của Đức Thầy để chúng con hiểu được cái đường lối để tiến
qua. Cái giảng dạy là cái bài học chung phản động lực hàng ngày mà mình nhận được, đó là sự giảng dạy. Mình thành tâm vượt qua.
Nhưng mà cái đường lối mà thầy dạy cho chúng con từ bao nhiêu năm nay ấy, cái đó nó cũng không thể nào, mình không thể nào tách rời khỏi cái chân pháp mà Đức Thầy đã trao cho chúng con. Thầy đã trao cho chúng con một cái pháp là pháp lý vô vi khoa học quyền bí và pháp, và thầy cũng trao luôn những cái lời giảng dạy về cái đường lối vô vi như thế nào. Cái đó hai cái cộng lại mới là một cái pháp phải không?
Đúng như vậy. Cái phản động lực động phản động nó mới thành tựu được. Như bây giờ con cãi lộn với vợ con một thời gian, con thấy con có lỗi không? Mà trong lúc vợ con nói con có lỗi, con không bao giờ tính đâu. Mà khi mà em rồi, con thấy con có lỗi, mẹ con có lỗi với vợ con. À, the action and reaction.
Vậy cái đó là cái định luật kích động và phản động, là cái định luật của trời đất an bài để giúp cho con người
mới tìm ra cái phương pháp để sửa tiến, và nhờ action and reaction nó mới tìm ra cái phương pháp được.
Dạ, nhưng mà cái luật kích động và phản động thì nó đã có sẵn trong trời đất, nhưng mà có người á họ được cái pháp vô vi, hiểu được lời giảng dạy của thầy mới thấy đó là quý báu mà nắm đó mà tiến được.
Tâm thực hành mới thấy, không thực hành không có thấy.
Đó là cái chánh pháp. Một con người ở thế gian mà không học cái chánh pháp là hoang phí một cuộc đời.
có mấy chục năm rồi. Vỏn vẹn có mấy chục năm mà không học được cái chánh pháp rồi lúc ra đi là bơ vơ rồi. Mình ở đời này mà mình đi lạc, bà con mình tới đây không có ai dẫn đường, mình đi còn lạc thôi mà. Thấy không? Thấy xe thấy cộ mà đi còn lạc thôi mà. Hướng hồi những cái phần hồn mình đi qua một cõi mà mình xa vắng từ bao nhiêu thế kỷ, bây giờ mình trở lại mình cũng lạc tự nhiên nếu mình không có mục đích. Còn đây người ta tu về mục đích siêu thoát thì lúc ta đi ta hướng vào cái chỗ khác, chỗ thanh nhẹ. Cái giờ lâm chung người ta thấy an nhiên tự tại, không có gì khó khăn. Vì đương sinh người ta đã giải tỏa được những cái nghiệp chướng trong nội tâm của họ, thì tự nhiên họ đạt tới cái thanh nhẹ. Đó, nó rất dễ, rất đơn giản mà phải chịu làm hay không? Kiên nhẫn hay không? Phải phân tách từ ly từ tí trong cơ tạng của mình. Đó là cái chân thật.